Chào quý vị. Chúng ta không bỏ cuộc phải không quý vị? Gần như vậy mà thấy mà người càng ngày nó càng ê ẩm. Mỗi ngày thầy tự hỏi hoài, tại sao mình làm chuyện này gì vậy hả? Thầy biết là tại sao thầy phải làm chuyện này đó. Thầy muốn hỏi tại sao quý vị làm cái chuyện này. Thầy muốn nói, muốn góp ý kiến cho đại chúng biết tại sao quý vị đang làm, đang đả cái thiền thất, đánh cái thiền thất cần làm cái gì. Quý vị không được, không hiểu được, không thể nào tưởng tượng được. Thầy đã vừa từ luyện công rồi còn vừa bị tấn công nữa. Nó đủ thứ đó. Nó dồn dập. Liễu sinh thoát tử. Cái lý do rất là chính đáng. Thì đã bao lâu rồi, đã gần tới chưa?
Chưa thấy thầy.
Thiền thất là một cái phương pháp rất là hữu hiệu để cho giúp quý vị liễu sanh tử. Cái phương pháp thiền thất á, mình biết nó là một cái phương pháp đã từng có hiệu nghiệm cho rất nhiều người rồi. Thành mình chỉ tham dự mình làm thôi. Từ từ nó sẽ tới. Mình không cần suy nghĩ. Giống như mình nấu cơm vậy đó. Nấu cơm mình biết là mình để cơm vào cái son, xong rồi chung lửa, rồi xong rồi theo cái lời mà chỉ giáo đó, thì chắc chắn nó sẽ ra thành cơm. Được chưa? Hoặc là quý vị có thể chia sẻ cái kinh nghiệm quý vị đã có, cái tâm đắc hoặc là kinh nghiệm quý vị đã có trong 18 ngày vừa qua không? Cô nói cần
cổ cổ sợ đắp kim chi không ạ?
Kim chi,
cái đắp của cổ là kim chi.
Cô nói là cô nói là sợ đắp của cổ là nấu kim chi ngon lắm. Mình ăn để cô nấu. Okay. Ngừng lại thứ bảy và chủ nhật nữa nghe. Thứ bảy mình chỉ bắt đầu thứ bảy thì ngừng lại thứ bảy.
Thứ bảy là 12 tay
đó. 12 tay.
Thầy mấy giờ mình chấm dứt?
Mình ăn trưa xong mình nói pháp xong mình chấm dứt, xong mình dọn dẹp mình chấm dứt. Năm sau cũng vậy, mình bắt đầu 5 giờ thứ bảy thay vì 9 giờ tối thứ bảy. Nó tiện hơn. Người ta có thì giờ đi về gia đình. Có ai có muốn chia sẻ gì khác nữa không?
Thấy năm nay thiền thất rất là hay, rất là thanh tịnh. Tuy rằng ít người chứ thấy thoải mái, rất là thoải mái.
An lạc. An lạc. Thấy cái tinh thần nó an lạc hơn. Đó là cái tinh thần mà tu hành đó. Mình tu. Tu cho mình chứ không phải tu để cho người ta để cho người ta nhìn. Okay? Ta muốn nhìn, ta muốn làm gì là, ta muốn nghĩ gì kệ người ta. Mình tu thì mình liễu cái sanh tử. Người ta không tu, ta chỉ lo nhìn mình thôi, ta không liễu sanh tử được. Ráng mà chịu. Phải không bác? Phải uống thuốc cả đời đúng không? Cả đời không uống thuốc được phải không? Bác là bác bộ tim, 2008, bác sĩ cho uống thuốc. Thì thuốc này là uống cả đời luôn, không có thể ngừng được. Và vì uống thuốc đó mà cái nước mũi nó chảy ra hoài, bác sĩ nói là vô phương. Uống thuốc loại là thuốc này với cái cơn bệnh như vậy thì nước mũi nó phải chảy. Tới đây tu đánh thiền thất có 3-4 ngày cái nước chảy mũi nó hết. Qua cái đó là một cái cảm ứng nhỏ. Chúc mừng cho bác. Cái gì phải nhớ không? Cái sức khỏe với cái sự lành mạnh của quý vị là ở hai bàn tay của quý vị đó. Quý vị biết mà thân thể mình nó có cái gì nó hư, có gì nó không đúng đó, không chịu làm gì hết, không chịu sửa, không chịu thiền, không chịu tu hành đó, thì quý vị ráng mà chịu. Sự thật là vậy đó. Nói cho quý vị biết, tin vui cho quý vị nghe. Mà sau những cái liều thuốc, sau những cái phen mổ xẻ trong bệnh viện nhà thương mà cơ thể nó vẫn còn đau như thường á, có nghĩa là cái ngành y khoa nó tới hết mức của nó rồi. Cái gì vẫn còn một cái giải pháp khác là tu hành. Tu hành là sao? Tu hành là quý vị học cái phương pháp để mà thanh tịnh cái tâm và cái thân của mình, thì cái quý vị sẽ khỏe lại. Cái đó là cái bí mật của vũ trụ này. Quý vị không cần phải nhìn ngồi đó mà chịu trận để cái cơ thể cho nó chết. Quý vị có thể cứu vãn nó được. Là nó là một cái tin khá vui, nhỏ 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 như vậy cho quý vị thấy là con đường đó là mình đang đúng hướng. Ừ. Cho quý vị thấy là mình con đường cái hướng mình đi đúng rồi. Bây giờ cái nước chảy mũi nó ngừng lại thì ngày nào đó thì chắc là đã liễu rồi, thì ngày nào đó thì có thể là cái sanh tử nó cũng sẽ liễu luôn nữa. Hôm nay cô thông báo là mình mua một cái thùng bằng plastic màu xanh đó, để mà khi mà mấy cái bao ni lông, mấy cái đồ ni lông mình vứt ra cái thùng đó để mình recycle nó lại, mình đem tới hãng recycle lại. Rồi nếu như mà thay vì mà dùng những cái bao ni lông đó, thì mình có thể dùng mấy cái hộp ni lông để mình đỡ bớt dùng cái bao, mấy cái bao nó đỡ vứt mấy cái bao đó, thì nó đỡ cái sự ô uế của cái môi trường này. Nó chuyện rất là tốt, tại vì càng ngày mình càng xài cái ni lông càng nhiều, nó tai hại cho cái môi trường lắm, càng bớt là tốt. Thằng nhỏ đó, con của cô này là nó bị cái dị chứng allergy đó, là dị chứng nó phản ứng lại, dị chứng cho những cái đồ ăn, thức ăn như là đậu phụng, mấy cái hạt dẻ, mấy cái mèo chó, cơm ăn cũng không được nữa. Có một lúc nó cũng nó không ăn được mấy cái trái pom, đủ thứ cái gì chứng hết á. Là bác sĩ chứng minh là nó có gì chứng mấy tất cả những cái loại này, mà nó cứ ăn mấy cái loại này hoài. Thì nó vẫn lớn lên, nó vẫn ăn, nó vẫn đi học như thường, nó có vẻ thông thường. Anh nói cái này nó cái chuyện rất là kỳ lạ, là tại vì nếu mà thầy làm ngành nghiên cứu về cái y khoa đó, thì thầy sẽ yêu cầu nó tới để mà nghiên cứu nó khoa nó tại sao có những cái gì chứng mà cơ thể nó không có phản ứng như vậy. Một cái chuyện mà rất là kỳ lạ. Như vậy mình phải nghiên cứu như vậy mới hiểu được nhiều hơn về cái gì chứng, sau này giúp những đứa bé khác. Đáng tiếc là chắc là mấy ông thầy, mấy cái người bác sĩ ở đây là bác sĩ là mấy phòng mạch nhỏ nhỏ thôi, chỉ lo nghĩ bản thân mình thôi, sợ là bị kiện tụng là thôi, chứ đâu có cần biết về cái sự phát triển của y khoa. Cái chuyện kỳ lạ mà không chịu nghiên cứu thì chừng nào mới hiểu được. Ai con muốn nói gì nữa không? Thầy có một cái chuyện nhỏ nhỏ để kể cho quý vị nghe. Người kể cho thầy nghe câu chuyện này. Cái cô này là cô có gia đình mà đi làm việc, thành có cảm tình với một người làm việc ở cùng sở. Thì cô biết chuyện nó là sai lầm, thành cô cứ kháng cự hoài. Cô nói không, cái chuyện này chuyện tôi không được làm, tôi là người Phật tử. Thì cái vọng tưởng nó cứ khơi lên hoài, rồi niệm Phật tụng kinh này nó cũng không có giúp được cái gì hết, không bớt tí nào. Cái vọng tưởng này nó còn nhiều. Ngày kia có một người kia gửi cho một cái bộ kinh của chùa mình, ba cái bộ kinh đầu tiên mà chúng ta xuất bản đó, kinh Di Giáo, kinh Tứ Thập Nhị Chương và kinh Dược Sư. Thành buổi tối đó mới dở kinh ra đọc vài trang, cứ mỗi ngày đọc như vậy. Để mà chỉ đọc vậy thôi, mỗi đêm chỉ đọc vài trang thôi xong đi nghỉ. Rồi mới khám phá ra cái trang mạng của tiếng Việt nữa, nên lên mạng đọc thêm nữa, lên nó đọc mấy cái vấn đáp, mấy bài thuyết pháp, nghe mấy cái lời giảng kinh khác, những cái kinh khác nữa. Rồi bữa kia cô ta mới khám phá ra sau còn mấy tháng trời, 7-8 tháng trời, bỗng nhiên cái vọng tưởng mà lúc trước có đó đều đó giờ nó không còn nữa. Thầy rất cảm ơn đã chia sẻ cái câu chuyện đó với thầy. Đó là một cái hành động mà hành vi mà chứng tỏ rằng là có lòng tin cho thầy, tin tưởng cho thầy, thầy sẽ không làm bậy làm bạ, không có lợi dụng cái này để mà ấy. Thầy cho quý vị thấy là chúng ta bỏ bao nhiêu cái thì giờ, bao nhiêu cái tâm huyết để mà hoằng pháp đó, nó có một cái ý, một cái tí lợi ích nào đó cho người ta ngoài kia. Yes. Ông này ông nói thì hiện giới nói là những cái kinh đó, trong cái mạng chúng ta đó, thì tại nó họ báo cáo theo những cái lời báo cáo đó thì nói là rất nhiều người khắp thế giới này đó, đang đọc những cái kinh mà miễn phí của chúng ta. Nó nói cái này, kể cái này để cho quý vị thấy rất rất là hãnh diện. Tại vì quý vị biết không, 3-4 năm vừa rồi chúng ta bỏ rất nhiều thời giờ để mà sửa soạn những cái bản kinh này. Biết quý vị biết không, có một cái mạng như vậy nó tốn thời giờ dễ sợ, nên nó mà sửa lưu sửa tới rồi đăng lên đăng xuống rồi chúng tôi á, là tự bỏ tiền ra mà in kinh. Lúc trước ít nhất còn có tiền thì dám in kinh như vậy đó. Rồi gửi đi miễn phí khắp mọi nơi. Đó là chuyện chúng ta làm để mà trả ơn lại cái xã hội này, trả ơn lại cái chúng sanh, chứ không phải thầy nói cho quý vị nghe. Mình sống cuộc đời tu hành mình như vậy đó, mình thấy cái chuyện nó toàn chuyện lỗ lã không à? Bỏ tiền ra mấy chục ngàn đô la để mà in kinh mà không ai thèm biết một tiếng hết. Rồi bỏ biết bao nhiêu thời giờ để soạn kinh, để bao nhiêu thời giờ để mà sửa kinh, để bao nhiêu thời giờ biết bao nhiêu người giúp đỡ, biết bao nhiêu người lấy cái màn đó làm, không làm nó được một xu nữa. Cái việc phải nhớ như vậy nè, mình làm cái chuyện đúng nhưng mà phải chịu cái thiệt thòi, đừng có than vang gì hết. Khi mà cần làm mình phải làm, nhưng đừng có phân bì, đừng có nói là xin xỏ cái này, đừng có nói làm cái này cái nọ, nó là quyên tiền để mà làm mạng, quyên tiền để mà in kinh, quyên tiền nữa nọ, không có đâu. Mình có thì có gì mình làm đấy thôi. Cho quý vị thấy cái tinh thần tu hành chúng ta, cái chùa chúng ta đó có một cái sự tự trọng, có một sự khiêm tốn ở trong đó. Không có cái khoe khoác loác, khoe khoang này nọ. Ok. Thành ra thầy cảm ơn cái sự đồng tin mà đặt lên thầy để kể những câu chuyện như vậy, mà thầy không tiết lộ tôn tích người ta để bảo vệ cho cái cuộc đời riêng tư người ta. Đều á, có những câu chuyện như vậy kể thầy mới có cơ hội để mà nói cho quý vị biết, là muốn cảm ơn quý vị là giúp đỡ trong cái hoằng pháp như vậy. Nhưng mà dù mình cái khả năng mình eo hẹp không có bao nhiêu hết á, nhưng đều mình có giúp đỡ một chỗ người nào đó, thành có như vậy cho quý vị thấy là cái sự giúp đỡ đóng góp quý vị trong cái chùa này nó, trong cái đạo tràng này đó, nó có một cái lợi ích tí xíu nào đó, đó. Không phải là không đâu. Ok. Hay có muốn nói gì nữa không?
Thầy, cái câu chuyện mà cái người đọc cái bản kinh đó thầy, thầy có cho lên trên website để thầy cho người khác thấy cái gì. Nếu mà mình làm được vậy đó thì nhiều người đọc được đó. Đây con thấy cái này khoảng 2-3 tuần con coi trên báo thấy cái mối tiêu thầy nói một người phụ nữ da trắng khoảng 40 tuổi.
Thầy sẽ xin phép cái cô này xin phép để đăng lên, nếu mà cô cho phép. Mình chỉ nói riêng với nhau vậy thôi. Thành ra cái chuyện đó mình nói cho mình, cho nhiều khi mình phải chia sẻ những cái chuyện để cho giúp đỡ những cái người khác, người ta trong lúc mà giây phút tuyệt vọng, người ta có thể sáng ra, ta có thể tìm một đường giải thoát khác.
Cái đó, cái người đó nhất là phải thành tâm. Thành tâm rồi sám hối cầu khẩn nó mới hết được. Chứ mà giống có cái bệnh như vậy rồi đó, nó chán nản lắm. thối chí đủ thứ điều hết trơn. Chứ không có thể mà nó có một cái sức mà nó để nó bình tĩnh mà để nó cầu khẩn để sám hối ít được lắm.
Có nhiều cái phương pháp, Phật pháp có nhiều cách để mình giải quyết những vấn đề đó. Nhưng vấn đề là họ không tin thôi, nên mình chịu thôi. Nên nó cũng phải bắt đầu với cái lòng tin. Họ tin mình mới giúp được, họ không tin mình mất công, phí thì giờ. Phải có cái lòng tin, ai đó phát cái lòng tin. Nhiều khi cái người mà bình đó không phát lòng tin được, nhưng cái người thân nhân đó có thể phát lòng tin được, vẫn giúp được như thường. Còn đối với bên Phật giáo mình á, cái lòng tin đó chỉ cần có một cái chỗ nào có nó phát cái lòng tin đó, thì mình có thể vào mình giúp được. Ở đó thì bí mật về bên phía mình đó, chứ không phải là chuyện viễn vông đâu. Phải có người phát cái lòng tin thôi là có thể giúp. Tại vì cái người ta, cái lúc người ta lâm trận như vậy, đầu ta tối tăm, sao ta phát lòng tin được? Phải có người khác phát lòng tin vẫn giúp được như thường. Thành ra cái câu chuyện này là cho thầy thấy là có mình phải làm những chuyện như vậy để cho chứng tỏ cho mọi người biết rằng là có những cái giáo lý, có những cách sống nó lành mạnh mà nó lương thiện mà nó đàng hoàng mà có thể theo mà sống, thay vì mình chỉ chạy theo cái dục vọng mình thôi, mình chỉ tự nuông chiều mình thôi, nó cũng sống rất là nghèo nàn. Thời buổi này người ta chỉ như vậy thôi, người ta chỉ từ nuông chiều thì theo làm theo cái ý mình thôi. Ai cũng nghĩ là cái sự thành công trong cuộc đời này là do từ mình tự thỏa mãn những cái nhu cầu của mình, những cái ao ước, những mong muốn của mình. Thì chúng ta làm sao trong hoàn cảnh như vậy, trong cái môi trường như vậy, chúng ta là đóng cửa lại, đóng cái cửa chùa lại, không cần biết chuyện gì hết đó, đóng cửa lại, đi ngược lại cái dòng sông đó, không đi chạy theo cái nhu cầu, không chạy theo cái dục vọng của mình, rồi mình hy sinh. Quý vị bỏ thì giờ ra mà hy sinh thì giờ để thì giờ với gia đình, thì giờ với cái cá nhân của mình, thì giờ với ăn uống vui chơi, coi cine, nhảy đầm, mình làm nó làm cái gì? Để cho cái trí chúng ta nó sáng, để cho cái thân thể chúng ta nó cường tráng hơn. Là như vậy mình bớt cái sự đóng góp về cái sự gia hại của cái xã hội này, những cái chạy đuổi theo dục vọng, chạy đuổi theo cái mong cầu đó là nó đem cái sự, thường thường nó đem sự tai hại tới những người khác, cho cái môi trường. Okay. Nếu quý vị sống cuộc đời như vậy đó, chỉ hưởng thụ thôi, thì thường thường á, cái người phải trả giá là người khác, họ phải chịu thiệt thòi, nhất là những chúng sanh, những loài súc vật, cá, chim chóc, nó phải chịu thiệt thòi. Mình làm ô uế cái môi trường mình luôn nữa. Làm như vậy cũng chưa đủ nữa, người ta vẫn là chê bai mình như thường. Làm như vậy người ta còn chỉ trích, vẫn còn thì nó chẳng nhầm hết, tại vì cái lời đó là lời nói của những người mà nó thiếu sáng suốt, lời nói của những người mà hẹp hòi, tâm hạn nó hơi hẹp lượng một tí. Thành ra không cần để ý những cái chuyện đó làm gì, mình cứ tiếp tục mình làm chuyện mình thôi, mình giúp đỡ hết sức của mình, trả ơn lại cái cộng đồng này, đóng góp vào cái cộng đồng này hết sức mình. Ok. Thế quan niệm về Phật giáo về gia đình là sao? Thầy nói gia đình là chuyện rất là tốt. Gia đình rất quan trọng. Tại cái gia đình mà lành mạnh mà hạnh phúc thì cái xã hội nó sẽ lành mạnh hạnh phúc. Thì tất cả tôn giáo đều cái chú trọng về cái đơn vị gia đình vì vậy nữa. Thành cái chuyện hôn nhân là chuyện rất là tốt. Bởi vì nó có cái chuyện âm dương ở trong đó. Ok. Đây là cái tư tưởng của thầy thôi, riêng cá nhân của thầy thôi. Thầy nghĩ cái chuyện mà hôn nhân chuyện rất là tốt, cái chuyện lập gia đình chuyện rất là tốt. Tại vì theo cái tư tưởng của thầy á, nếu như quý vị gặp được một người mình thương yêu, mà mình quyết định là mình muốn muốn cưới người ta, và mình tới trong cái vào một cái trong một cái với cái tinh thần đó, là mình muốn cố gắng hết sức của mình để tìm cách để mà làm cái hôn nhân nó thành công đó. Thì cái đó rất là tốt cho xã hội. Thì ái tình nó quan trọng, tại vì nếu thực sự quý vị thương người ta thì quý vị sẽ có thể dễ mà cắt bớt cái lòng thương cho người khác, cho đời tam nhân. Cái gì mà mình thích một người khác, thương người khác là chuyện rất là thông thường. Thành nhờ cái hôn nhân á, sự liên hệ hôn nhân á, thì cái sự mà tham dục của mình á, nó dễ được, nên nó dễ bị kềm chế hơn, tại vì mình đã hứa khả với người khác rồi, hứa với người khác là mình sẽ trung thành với người ta rồi. Thì gia đình đó, thì cái khác biệt giữa tiểu thư với đại thư nó không có khác gì hết á. Để công nhận là gia đình là một cái đơn vị rất là quan trọng. Thành ra trong cái kinh của Phật á, nhất trong mấy cái kinh của Đại Tạng A Hàm á, thì họ giảng rất rõ, Đức Phật giảng rõ ràng cái trách nhiệm của người chồng phải ra sao, trách nhiệm của người cha phải làm gì, người con phải làm gì, người mẹ phải làm gì, này nọ. Mô tả rất rất là chi tiết những cái trách nhiệm đó. Cái khác biệt giữa chỉ thừa đại thừa là cái con đường người ta chọn trong cái hoàn cảnh như vậy đó, ta chọn là làm cách nào để đắc được cái liệu biết đắc cái giải thoát. Thì hàng như thầy cho ví dụ đó, ông Bàn á, ông mà cư sĩ Bàn đó, thì ông chọn đường giải thoát của ông á là bằng cách là ông ở nhà với vợ với con, với con trai, con gái, với con trai, ok, mà tu, thì ông vẫn được giải thoát như thường, ông vẫn được giác ngộ như thường. Ngược lại, ngài tổ sư Hư Vân đó, thì ngài là nhất quyết từ lúc nhỏ, ngài nhất quyết bỏ cái cuộc sống gia đình để mà xuất gia, để mà tu, để mà đắc đạo. Thì mỗi người nó có cái con đường nó khác nhau, pháp đại thừa nó có đủ thứ loại hết đó, đủ thứ cách hết. Đó. Nói chung, đó, cái pháp mà xuất gia đó là cái pháp mà nó dễ đắc giải thoát hơn là pháp ở nhà. Tại sao như vậy? Tại ngày em có thầy giảng sơ sơ rồi, lúc buổi ăn trưa thầy giảng sơ sơ rồi. Tại vì cái người mà xuất gia là cái người mà quyết định không có đeo đuổi những cái chuyện thỏa mãn tình dục. Và nếu như cái vị không theo cái chuyện làm chuyện thỏa mãn tình dục á, thì cái lực của cái thỏa mãn tình dục đó nó một cái lực rất là lớn lao, mà quý vị có thể dùng để mà áp dụng cho nó, sử dụng để áp dụng cho nó trong cái cuộc đắc giải thoát, mình có nhiều cái sức hơn cái người thường. Thì vì thế cái người xuất gia đó họ có nhiều sức để mà tu hành hơn cái người tại gia. Thành ra như cái ông Bàn cư sĩ đó, mặc dù mình nói là ông là người cư sĩ mà ông đi ác ngộ, thì quý vị biết không, một khi mà ông cư sĩ đó quyết định mà ông phát tâm mà tu đó, thì việc đầu tiên hết á là ông cắt cái chuyện giữa vợ chồng giữa với nhau ngay lập tức. Thì như vậy cái còn cái sức nhiều hơn để dành cái sức đó, dành những cái lực đó để mà tu hành thì mới đắc được cái đạo, không cách nào khác. Cô này cô nói hơi trắng trợn tí, nhưng đều không sao hết đó. Cô nói là cô giờ cô gần ngày cô gần hiểu, thấy là cái chuyện mà giữa yêu đương với nhau là cái chuyện mê muội, một cái sự giả tạo thôi, tại mình tự lừa dối mình thôi. Thiệt ra cô nói cái yêu đương đó, cái chính của nó thiệt ra là cái chuyện tình dục. Cái chuyện tình dục nó chả có ý nghĩa hết, tại cái khi mà thỏa mãn rồi thì ai cũng chán nhau, không ai nhìn nhau nữa. Sự thật cô nói cô trắng trợn như vậy đó. Thì kể cái chuyện này chứ cái gì nghe cô nói là cô nói cái chuyện tình thương yêu đương, cô nói cô không tin. Thì nói thì cười cô nói cô nói chuyện trắng trợn, nói chuyện yêu đương với tình dục là mấy ông thầy gắt mắt cỡ mắt tai đổ ke hết, không dám nói chuyện đâu. Tôi cái gì tôi cũng nói hết đó. Tại vì nếu mà nó mà mình có quyền chia sẻ cái tư tưởng mình thôi, mình không dám nói là mình đúng, đã hiểu không? Mình có quyền nói chứ, ai cũng có quyền bảo cái, ai cũng có quyền phát phát biểu cái tư tưởng của mình hết á, nó không có quyền cấm người ta. Okay. Cứ cô này nó hơi trắng trợn tí, để thầy giảng cho cô nói là cái chuyện tình dục của thầy đồng ý với cổ là như sau cái chuyện tình dục á, thường thường người đàn ông đàn bà đều chán với nhau, là mệt ta chán, nhưng đều trong cái tình thương đó nó còn có nhiều hơn cái tình dục, tại cô này còn trẻ, cô chưa thấy được cái đó thôi. Tại vì trong cái tình yêu á, nó nhiều, nó còn có cái tình cảm ở trong á, hai người thương nhau, tại có một cái có sự cái dao động trong cái tình cảm mà rất là thâm sâu. Cũng giống như là cái thể cho cái ví dụ giống như là cái âm thanh đó, nó cùng vang cùng một cái nhịp. Thành hai khi mà hai người đụng mà với nhau á, nó cùng vang với nhau như vậy này, thì cái sự tình thương nó có sự chia sẻ sống á. Còn khi mà hai người đàn ông đàn bà mà gặp nhau vang mà chọn nhau như vậy thì cuối cùng nó đấu nhau, nó chọn với nhau, cuối cùng nó bể. Còn cái nếu mà cái người hai cái cặp này mà họ cùng rung động cùng một cái nhịp với nhau á, thì cái đó là nó có thể gọi là tình thương được, rất là đặc biệt. Nó không có phá hại nhau mà nó giúp đỡ nhau, nó chia sẻ nhau, nó thông cảm nhau, đó là tình thương đó. Nhưng điều tại sao cái này nó rất khó, tại sao tình thương á, về cái quan điểm Phật giáo đó, chuyện nó xảy ra là tại vì cái cặp người gặp này đã từng làm vợ chồng với nhau, đã đời đời kiếp kiếp rồi. Thành ra họ gặp nhau một cái, người này rung, bên kia bự như nó vào, nó rung đúng ngay cái nhịp ngay lập tức. Chỉ hai người làm được với nhau như vậy thôi, làm người thứ ba không được. Là cái đó là cái nhân quả trong đó, tại vì họ đã từng làm như vậy rồi. Nó có một cái sự thông cảm, có một cái chia sẻ mà cái người thường không có được. Cái đó là tình thương đó, đó là ái tình thiệt đó. Trong chơi đâu, mê mùi luôn. Cái cô này càng ngày cô càng tu Phật giáo, càng ngày cô càng hiểu thêm về cái sự sâu xa của Phật giáo. Cô này thông minh dễ sợ lắm. Cô này thích là ăn uống nhậu nhẹt nhảy đầm này nọ, rồi vui chơi rồi chuyện tình dục. Nhưng càng ngày càng nói cô càng hiểu ra trắng trợn của nó là cái chuyện. Tại nó bây giờ càng ngày tôi càng thấy cái tình thương ái dục nó chỉ là chuyện mê mùi thôi. Không có gì mà hay hết đó. Dễ sợ không?
Đời thông minh quá, văn minh quá trình cái cô con người đó. Vì tới cái chuyện mà thấy cái danh dự mình rất là giống đời đời một, bởi vì một cái chu kỳ nó khác nhau hết đó. Chứ mình không có nói được. Nếu một cái thế hệ người khác hết chứ. Chứ không ai giống ai. Cái thế hệ mai sau này còn dữ dội nữa.
Nhân quả. Nó tiếp tục thôi. Mình cứ tiếp tục mình tự mê mùi tiếp, chạy theo tiếp cái đó.
Thương nhau ghét nhau,
y chóc. Đúng. Trước làm chồng hành hạ tôi, bây giờ tôi làm chồng tôi hành hạ lại, cho biết, cho nếm cái mùi. Kinh ông này ông hỏi là cái chuyện có chuyện mà vợ chồng người ta giúp đỡ, ta hứa thề nguyện giúp đỡ với nhau để cho tu, giúp đỡ nhau tu, thì thầy nói có nhiều, chứ có nhiều trường hợp như vậy. Ngài Ma Ca Diếp là một trường hợp. Trong kinh Pháp Hoa cũng có kể câu chuyện một cái vị vua mà có bốn người đó muốn tu, mà họ nghèo quá, họ tu không được, không đủ phương tiện tu. Ba người họ quyết định, ba người tu, một người thứ tư họ hy sinh, ông kia ông hy sinh làm đồng suốt ngày, ngày đêm vất vả dễ sợ, nghèo quá đi, quá nghèo, nghèo khổ quá đi, không đủ tiền sống, một mình sống chưa nổi mà còn phải cõng cho thêm ba người để mà tu nữa. Để ông làm đồng vất vả, có ngày kia ông đi ngang chợ, ông thấy ông vua đi ngang, ông vua trời ơi, giàu khai hang mà oai nghi lẫm liệt, ông nói trời, ông tặc lợn ơi, khổ ghê, phải chi mà kiếp sau chắc là tôi cũng muốn làm vua chứ, khổ chứ, kiếp này sống khổ quá đi. Cái biết sao ông biết rằng á, là ba cái người kia đã giác ngộ rồi, mà ông này ông giác, ông vua người thứ tư này là ông đang ủng hộ ba người giác ngộ tu. Thành ra ông này cái phước báo này ông lớn dễ sợ lắm. Ông có một cái vọng tưởng như vậy á, không bao lâu ông chết, ông thành một sinh vào cái hoàng tộc ngay lập tức. Thì cái ba người kia đó trong kinh Pháp Hoa đó, ba người kia mới ý thức được rằng là cái ông này sắp đi lạc đường rồi, thì họ lập tức chạy theo. Đó. Thì trong lúc mà ông này tranh tưởng lên đó, làm vua đó, thì ba người kia một người làm vợ ông, xin để làm vợ ông, một người hai người kia xin làm con trai ông. Nên khi mà ông này lúc làm vua rồi thì đang tấn phong ông rồi, thì ông ngồi đó oai phong lẫm liệt, thì mấy cái tụi mấy đạo giáo nó tới, mấy tụi tà đạo nó tới, nó khoe khoang, nó nói bệ hạ biết chúng tôi là cái pháp hay nhất của sư này. Thì đó bà vợ ông ấy, hoàng hậu ấy, hai đứa con trai ấy, mới bay bổng lên không trung ấy, mới chẩn cái thiền thông, trổ cái thiền thông ra, mới nói không có, bệ hạ ơi, Phật giáo mới là cao minh hơn nhiều. Ông vua thấy như vậy mới khâm phục, khâm phục, mới theo Phật giáo quy y, và sau này đi tu mà đắc đạo nữa. Dễ sợ không? Tại nên cái nguyền người ta dễ sợ lắm, cái nguyền lực người ta, cái đó nói về cái nguyền lực đó. Ba cái người kia đó là nguyền rằng á, là khi mà sau khi họ tu thành công nhờ cái ông ơn của công người bạn thứ tư này, thì họ sẽ nguyền là họ sẽ giúp cái người bạn thứ tư trở thành giác ngộ, và không bao giờ bỏ rơi người bạn thứ tư đó. Là chắc chắn là nếu như ông đó một ông vua đó, hoàng đế mà chưa có giác ngộ cái đời đó, là họ chắc chắn họ sẽ rượt theo ông đó. Chứ khi ông ráng giác ngộ nó không tha đâu. Người cũng dễ sợ như vậy đó. Thành nên cái người mà giác ngộ đó, cái người mà còn dễ sợ lắm, không ai đụng họ được đâu. Ai có ý kiến gì khác nữa không?